Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 31 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng y tế từ tỉnh đến cơ sở, các ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong trường học. Trung tâm điều hành thông minh IOC thành phố Thái Nguyên, tiền đề xây dựng thành phố thông minh và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh ước đạt trên 131.000 tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 83% kế hoạch cả năm. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi ước đạt trên 67.000 tấn, thịt gà hơi ước đạt trên 47.000 tấn. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm, hiện nay các địa phương đã chủ động hướng dẫn bà con tái đàn theo khuyến cáo của ngành chức năng và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô trang trại, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về giống năng suất cao, chuồng lạnh, tự động hóa vận hành thức ăn, nước uống, sát trùng, xử lý môi trường và xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong chăn nuôi. Chào mừng 43 năm thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11, tại 16 chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã diễn ra cuộc thi thợ giỏi cấp tổ và cấp chi nhánh nhằm tuyển chọn những cá nhân đoạt giải cao, có thành tích xuất sắc tham dự kỳ thi cấp công ty được tổ chức trong thời gian tới. Ở phần thi cấp tổ, có 15 chi nhánh tổ chức với 1.163 thí sinh là công nhân tham dự. Kết thúc phần thi, ban tổ chức và hội đồng thi các chi nhánh đã chấm điểm và chọn các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba để thi tiếp cấp chi nhánh. Phần thi cấp chi nhánh với sự tham dự của 891 thí sinh. Đối tượng thi lần này nhiều hơn bao gồm các thí sinh là công nhân xuất sắc, đạt giải nhất, nhì, ba từ cấp tổ cùng với các tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật, thiết kế được chia làm 5 bảng. Bảng 1 dành cho công nhân, bảng 2 dành cho tổ trưởng, bảng 3 dành cho các nhân viên kiểm tra chất lượng, bảng 4 dành cho các nhân viên may mẫu, kỹ thuật truyền, mẫu dấu, bảng 5 dành cho nhân viên thiết kế mẫu, thiết kế truyền và định mức. Nói về cảm xúc khi được tham dự kỳ thi cũng như quyết tâm giành giải cao cho bản thân và đơn vị, thí sinh Nguyễn Thị Kim Sen, công nhân tổ kiểm gấp chi nhánh may Việt Thái cho biết.
Đến với cuộc thi, tôi mong có thể học hỏi, giao lưu được nhiều kinh nghiệm để nâng cao tay nghề của mình hơn nữa. Tôi đã chuẩn bị rất là kỹ việc tập luyện để có thể giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi.
Trong thời gian 120 phút, các thí sinh phải hoàn thành bài thi làm may một chiếc áo hai lớp với tiêu chuẩn kỹ thuật mật độ mũi chỉ 3,5 mũi trên 1cm với những yêu cầu cụ thể như may hoàn chỉnh áo, tối phẳng đẹp, đúng thông số kiểu dáng, chôn không nhăn, vặn, không đứt chỉ, bỏ mũi, đúng dáng, êm, phẳng, các điểm đối trùng nhau, cắt chỉ, vệ sinh tẩy bẩn sạch sẽ, vân vân. Bà Phan Thị Cúc, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi chi nhánh may Phú Bình 2 cho biết về công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng như việc lựa chọn chuẩn bị đội tuyển của chi nhánh tham gia hội thi cấp công ty.
Hưởng ứng cuộc thi hàng năm là nhằm nâng cao cái tay nghề của cán bộ công nhân viên. Trong cái thời gian sản xuất thì các đồng chí công nhân viên chỉ may được các cái công đoạn theo dây chuyền sản xuất, nhưng mà qua cuộc thi này thì cán bộ công nhân viên sẽ tự tin hơn mà may được một sản phẩm hoàn chỉnh và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Sau khi thi xong, hội đồng thi thợ giỏi của các chi nhánh sẽ tập hợp các bài thi và tiến hành chấm điểm để trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích, đồng thời chọn các thí sinh đạt giải cao nhất ở 5 bảng để tiếp tục dự thi thợ giỏi cấp công ty. Nói về mục đích ý nghĩa của hội thi, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng ban tổ chức hội thi thợ giỏi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Mục đích của cuộc thi thợ giỏi cấp chi nhánh là tạo ra một sân chơi bổ ích cho toàn thể cán bộ công nhân viên có tay nghề kỹ thuật, giúp các bạn có những cái kiến thức cơ bản, kỹ năng thành thạo, khả năng độc lập sáng tạo với công việc và có kế hoạch với công việc, đảm bảo tay nghề kỹ thuật cũng như là chuyên môn nghiệp vụ Qua đó chúng ta tìm ra được những cá nhân có tay nghề tốt, xuất sắc để có thể giúp các bạn có được môi trường làm việc tốt hơn, sắp xếp các bạn vào những vị trí công việc tốt hơn để các bạn có thể gắn bó lâu dài với chi nhánh cũng như là với công ty.
Hội thi thợ giỏi 3 cấp của công ty là hội thi được tổ chức thường niên hàng năm nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân, góp phần vào phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lập thành tích xuất sắc chào mừng 43 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Sáng ngày 30 tháng 10, Tổ dân phố 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức điểm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp phường, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Tổ dân phố 1 hiện có 237 hộ dân với trên 800 nhân khẩu. Nhân dân trong tổ 1 luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân. Nhân dân hăng hái tham gia thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng tổ văn hóa, gia đình văn hóa, duy trì phong trào thể dục thể thao bằng các hình thức phong phú như tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ cầu lông, đạp xe, đi bộ. Năm 2022, tổ đã triển khai mô hình vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông tổ dân phố. 100% các hộ dân ký cam kết thực hiện mô hình. Tổ đã xây dựng tuyến đường hoa, vẽ gần 100 mét tranh tường, sơn gần 500 mét tường. Mô hình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường lựa chọn là mô hình điểm cấp thành phố. Năm 2022, qua bình xét 100% hộ đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố không có hộ nghèo. Tại chương trình, phường đã trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm 2020-2022 và biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022, phát động và ký giao ước thi đua năm 2023. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận khoảng 100 ca sốt xuất huyết, trên 180 trường hợp mắc tay chân miệng. Dù không bùng phát thành các ổ dịch lớn, nhỏ, nhưng số ca sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trong tỉnh tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Sốt xuất huyết tăng hơn 90 ca, tay chân miệng tăng gần 160 ca. Dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng y tế từ tỉnh đến cơ sở, sự chủ động tích cực của người dân tại cộng đồng, các ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, những năm gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng trên cả nước. Nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết có chuyển biến xấu do tự theo dõi, điều trị tại nhà. Một số trường hợp khi chuyển bệnh viện điều trị không hiệu quả dẫn đến tử vong. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế tiếp tục chỉ đạo tuyến cơ sở kiểm tra giám sát tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm ở các bếp ăn bán trú trong nhà trường là nhiệm vụ được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Bởi thực hiện tốt công tác này sẽ đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực. Đến trường tiểu học Đội Cấn 1 vào đúng lúc học sinh chuẩn bị ăn trưa, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là nhà trường rất quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo an toàn thực phẩm từ tiếp nhận thực phẩm chế biến thức ăn cho học sinh. Khu bếp có bố trí nơi sơ chế thức ăn riêng trước khi đưa vào nấu. Các dụng cụ chế biến, đồ dùng đựng thức ăn đều được lau rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, khô thoáng. Nhân viên nhà bếp quần áo gọn gàng sạch sẽ, đeo khẩu trang, găng tay khi phân chia khẩu phần ăn cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Đội Cấn 1 cho biết, năm học 2022-2023, toàn trường có 29 lớp với 1.151 học sinh. Hầu hết phụ huynh đều có nhu cầu cho con ăn bán trú. Hiện có 950 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đăng ký ăn bán trú. Nhà trường đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Green Food Thái Nguyên để cung cấp bữa ăn cho học sinh, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thực phẩm tươi sống đưa vào nấu ăn từ đầu giờ buổi sáng. Các thực phẩm này phải có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng kiểm tra xác nhận. Sau khi chế biến đều lưu mẫu thức ăn theo quy định, các bữa ăn trong tuần đều được thay đổi thực đơn để học sinh ăn ngon miệng, bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng và hợp vệ sinh. Được biết trong tuần tháng 9 vừa qua, đoàn kiểm tra của Sở Y tế cũng đã kiểm tra thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường tiểu học Đội Cấn 1, địa điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Green Food Thái Nguyên và kết luận đạt yêu cầu đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đối với trường tiểu học Nha Trang, nhà trường đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ HC Toàn Cầu cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, hiệu trưởng nhà trường thông tin, nhà trường đã xin ý kiến của các bậc phụ huynh tìm hiểu các cơ sở có uy tín để ký hợp đồng cung cấp bữa ăn. Đơn vị cung cấp bữa ăn cho trường năm học này hiện đang cung cấp bữa ăn cho một số trường tiểu học trên địa bàn và cho công nhân một số nhà máy. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, trường tiểu học Nha Trang yêu cầu công ty cung cấp các hợp đồng nhập thực phẩm có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền. Buổi sáng từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, cán bộ y tế của trường sẽ giám sát việc nhập thực phẩm. Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng, ngoài tính toán theo phần mềm hướng dẫn, thứ sáu hàng tuần, công ty có trách nhiệm gửi thực đơn của tuần tiếp theo để lãnh đạo nhà trường cho ý kiến. Đối với các trường mầm non được giao chỉ tiêu hợp đồng nhân viên nấu ăn, nhiều trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn ký hợp đồng với các cơ sở chuyên cung cấp thực phẩm. Khi chế biến thức ăn, khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được các trường rất coi trọng, yêu cầu giáo viên dinh dưỡng thực hiện đúng các bước trong quy trình chế biến theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, trẻ được ăn một bữa chính và một bữa phụ. Thực đơn mỗi bữa gồm chất đạm, rau xanh, đảm bảo cân đối, đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Để bữa ăn an toàn, đảm bảo dinh dưỡng, từ năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã đưa phần mềm cân bằng dinh dưỡng online vào triển khai thực hiện. Phấn đấu năm học 2022-2023 sẽ được triển khai toàn bộ ở 72 trường mầm non và 41 trường tiểu học trên địa bàn. Hiện nay, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường. Trước thực tế nhu cầu học sinh ăn bán trú ở các trường học ngày càng tăng, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đều có văn bản chỉ đạo các trường thực hiện tốt hợp đồng với nhà cung cấp bữa ăn, nhập thực phẩm đến kiểm tra, chế biến, lưu mẫu thức ăn, bảo đảm cung cấp các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và hợp vệ sinh cho trẻ. Yêu cầu đội ngũ nhân viên nhà bếp, giáo viên dinh dưỡng tại các trường được tập huấn, học tập phổ biến các quy định, luật an toàn thực phẩm. Mặt khác, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên cũng tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề nhằm duy trì đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý những cơ sở giáo dục chưa thực hiện tốt công tác này. Do đó, nhiều năm nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, thế giới số đang len lỏi đến từng ngõ ngách của cuộc sống. Trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì việc xây dựng, triển khai ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ số trong việc lãnh chỉ đạo, quản lý và điều hành công việc đang trở thành xu thế chung và sự lựa chọn tất yếu của các đô thị trên toàn cầu. Thành phố Thái Nguyên cũng không nằm ngoài sự lựa chọn đó, ghi nhận của phóng viên Hương Mai. Trên cơ sở thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về chuyển đổi số, cấp ủy chính quyền thành phố đã có nhiều chủ trương, quyết sách mạnh mẽ trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Và dự án Trung tâm Điều hành Thông minh thành phố Thái Nguyên ra đời. Trung tâm Điều hành Thông minh IOC thành phố Thái Nguyên được thành lập sẽ đảm nhận được nhiều nội dung quan trọng bao gồm là trung tâm thu thập, phân tích dữ liệu các ngành và địa phương trên địa bàn để giúp lãnh đạo thành phố có thông tin dữ liệu phục vụ công tác điều hành, xử lý các tình huống khẩn cấp trên địa bàn toàn thành phố nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, liên thông chia sẻ hai chiều với IOC của tỉnh, cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin tổng hợp chung và chi tiết về lĩnh vực chuyên môn của các sở ngành. Hệ thống camera giám sát, an ninh trật tự, vừa tạo nếp sống văn minh đô thị, tuân thủ pháp luật, vừa làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Trung tâm điều hành thông minh IOC thành phố Thái Nguyên có quy mô điều hành từ thành phố đến các xã phường và kết nối IOC tỉnh. Trên cơ sở nền tảng số của Trung tâm điều hành thông minh IOC được coi như bộ não tổng hợp, chỉ huy điều hành các hoạt động của thành phố thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của thành phố Thái Nguyên, phục vụ cho các lãnh đạo và các cơ quan đơn vị. Nói về sự tạo điều kiện và đồng hành của chính quyền thành phố trong quá trình thực hiện trung tâm điều hành thông minh, ông Đào Duy Thái, Phó Giám đốc Giải pháp Công nghệ Thông tin Viettel Thái Nguyên cho biết.
cũng rất may mắn là trong quá trình triển khai thì việc theo thuê hướng chúng tôi cũng được lãnh đạo ủy ban thành phố hết sức quan tâm, tạo điều kiện cũng như các phòng ban của thành phố là phối hợp chúng tôi triển khai một cách nhanh chóng. Trong quá trình triển khai ngoài sự được lãnh đạo ủy ban thành phố rất ủng hộ cũng như các bộ phận phối hợp thì chúng tôi cũng đã đẩy nhanh được cái việc mà triển khai dự án nhanh hơn rất nhiều so với cả cái lộ trình chúng tôi đặt ra. Đặc biệt là khi triển khai các phần mềm ấy, thì cái việc mà nắm bắt các hệ thống thông tin cũng như kiến thức cái nền tảng công nghệ thông tin của các cán bộ nhân viên của thành phố Thái Nguyên rất là tốt.
IoT thành phố Thái Nguyên có hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông ICT hiện đại với nhiều ứng dụng và tiện ích thông minh. Hệ thống DCT ảo hóa các ứng dụng quản lý IoT, camera số hóa, phòng họp không giấy tờ, ứng dụng hành chính, phần mềm quản lý tư liệu số, camera giám sát trật tự an toàn đô thị với hệ thống quản lý, kết nối 500 camera trên địa bàn thành phố, ứng dụng AL trí tuệ nhân tạo để phân tích xử lý ảnh 70 camera được lắp đặt tại 32 điểm trên địa bàn, kết nối 400 camera các phường xã, ứng dụng AL trí tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh với các tiện ích như phát hiện đám đông, cảnh báo va chạm, vi phạm trật tự giao thông, nhận diện biển số, phương tiện. Trung tâm điều hành thông minh IoT thành phố Thái Nguyên ra đời với việc ứng dụng các công nghệ mới trên nền tảng số hiện đại, thông minh sẽ góp phần thay đổi cách thức vận hành của thành phố trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Qua đó giúp phát triển kinh tế xã hội bền vững, đem lại sự hài lòng cho nhân dân. Nói về vai trò của việc ứng dụng hệ thống camera giám sát an ninh vào hoạt động giao thông, trật tự tại các địa phương, bà Nguyễn Thị Sáu, tổ dân phố số 6, phường Đồng Bẩm cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy Ban Nhân dân phường Đồng Bẩm về việc lắp cam tại 10 tổ dân phố trên địa bàn của phường Đồng Bẩm. Nhân dân thì đều thống nhất và ủng hộ 100% trong việc đóng góp từ nguồn xã hội hóa. Việc lắp cam này thì cũng rất là có hiệu quả trong công việc phòng chống tội phạm.
Còn Trung tá Đặng Thị Nga, trưởng Công an phường Đồng Bẩm nói.
Thông qua hệ thống camera thì giúp cho công an phường sẽ chủ động hơn trong công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý địa bàn và giám sát địa bàn sâu sát hơn. Tất cả các dữ liệu được thu thập từ hệ thống camera an ninh thì cũng được công an phường thu nhận và xử lý các thông tin nhằm phục vụ cho công tác phòng ngừa, phòng chống tội phạm. Thế và từ các cái cơ sở dữ liệu đó thì cũng phục vụ cho lực lượng công an truy vết, dấu vết tội phạm và phục vụ công tác điều tra phá án, phục vụ cho công tác phát triển kinh tế của địa phương.
Việc thành phố Thái Nguyên triển khai và đưa vào sử dụng trung tâm điều hành thông minh IoT của thành phố là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của hạ tầng số và chính quyền số trong kỷ nguyên số hiện nay. Điều này cho thấy, song song với trụ cột phát triển kinh tế toàn diện dựa trên thế mạnh và tiềm năng của thành phố, thì việc bắt nhịp và dần tiếp cận làm chủ công nghệ số trong điều hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của thành phố sẽ là nền tảng tạo đà để thành phố Thái Nguyên ngày càng bứt phá mạnh hơn, nhanh hơn và sớm đưa thành phố Thái Nguyên trở thành thành phố thông minh trong tương lai không xa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi Cục Thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Về ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng eTax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienttu.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt eTax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt eTax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng eTax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 31 tháng 10, ngày 1 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.